Thy Lord the calendum tantareo van, Jesu gantai long from yan. Vadom bin long cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai long ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với những bài thơ xuân. Thưa quý thính giả, khi cô tôi ngồi viết bài này thì ngoài kia mùa xuân đang dần trở về với xứ sở Portland, Oregon. Chỉ còn vài hôm nữa thôi thì chúng ta sẽ đón Tết của Xuân Quý Tỵ. Nhìn lên bầu trời trong những ngày quang đãng đã thấy được những áng mây hồng thay cho cụm mây u ám. Rồi cũng đã nghe thấy tiếng chim ríu rít vui reo trên cành trong những kẽ lá, cùng tiếng kêu vui mừng của những bầy chim thiên nhi phiêu bạt bấy lâu để tránh cái lạnh của mùa đông, giờ quay về lại để báo tin xuân cho mọi loài. Tôi yêu lắm tiếng kêu của loài chim thiên nhi này, vì khi bay ngang nhà tôi, bao giờ chúng cũng kêu lên lời tạm biệt. Rồi khi về, chúng cũng kêu tiếng kêu vui mừng tái ngộ. Mỗi khi như vậy, tôi chạy vội ra sau hoặc trước nhà, ngước nhìn lên bầu trời và vẫy tay chào chúng. Thật là đẹp khi nhìn thấy chúng bay có hàng ngũ, thứ lớp trật tự, với con bay dẫn đầu như những trong những phi vụ có tập luyện hẳn hoi, trong những lời trình diễn máy bay của con người mà tôi có dịp nhìn thấy. Tôi khoác thêm lên người chiếc áo len mỏng rồi bước ra sân thăm thú vườn tược của mình. Y như tôi dự đoán, các cây cành đã chớm đâm chồi nảy lọc, hoa xuân nhiều loại như tulip cẩm chướng đã nhú mầm từ dưới đất trực chờ chui lên để khoe sắc khoe hương. Tôi vỗ nhẹ vào thân cây anh đào và nói chuyện với hoa cỏ của mình rằng tôi vui mừng gặp lại chúng. Tôi cũng nói tôi yêu chúng, và quả thật đối với tôi, cây cỏ, hoa trái, rau cải trong vườn là bạn hữu thân thiết. Cho nên tôi đã thật sự vui mừng khi thấy chúng trở lại cùng tôi sau bao tháng ngày xa cách vì thời tiết. Trở lại với bài thơ xuân, tôi xin được chia sẻ cùng quý vị bài thơ Mùa Xuân Phục Sinh của tác giả Đỗ Tấn Minh như sau. Trời sang xuân, đất cựa mình thức vội, sau giấc ngủ dài lạnh giá mùa đông, cho cây vươn vai đâm chồi lọc mới, và cho hoa khoe sắc thấm hương nồng, cho hạt giống âm thầm chiều chôn mình ung thối dưới lớp đất tối tăm, mọc thành thân cây mới. Từ nhánh ra phiến lá non phơi phới, e ấp nghiêng che sợi nắng xuân hồng. Cho cỏ úa trên sân mình vui, giả từ tháng ngày ảm đạm. Đang tay nhau dệt thảm, trải kín đất màu xanh mượt tơ nhung. Và cho bầy sâu lông đang thu mình trong mùa chôn tổ kén, cố vùng vẫy cho kịp giờ hò hẹn, hóa bướm bay tìm gặp đóa hoa xuân. Cánh trắng cánh vàng trước mặt sau lưng, treo ghẹo mai lan hồng đào cẩm chướng. Chúa Giêsu ơi, lòng con sung sướng cảm nghiệm được ngày vui Chúa phục sinh, đánh bại tử thần chiến thắng quang vinh. Ngài sống lại khải hoàn ra khỏi mộ, tấm vải liệm xác hãy còn trơ ra đó, như kén con sâu hóa bướm bay rồi. Chúa phục sinh còn mộ trống mà thôi, đá lấp huyệt nằm lăn ra bỏ đó. Bước theo Ngài con nhớ lời nhắc nhở, khiêm cung hạ mình, chôn hết kiêu căng. Nguyện là hạt cây lấp vùi thối rữa, dưới lớp đất đen chờ lúc lên mầm. Mùa xuân phục sinh cây non hớn hở, lớn vững giữa đời trổ lá đơm bông. Chúa ơi, con là con sâu lông xấu xí, nguyện chôn mình vào tổ kén ăn năn. Mùa xuân phục sinh sâu lông không còn nữa, được hóa thân thành bướm lượn tung tăng. Đến đây tôi xin tạm ngưng phần chia sẻ và xin chân thành cảm ơn tác giả Đỗ Tuấn Kiệt cho bài thơ thật dễ thương này, và xin chúc tác giả cùng toàn thể tín hữu một năm mới an khang, thịnh vượng trong ơn Chúa Thánh. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Kính thưa quý vị, âm lịch chia thời gian thành từng chu kỳ. Mỗi chu kỳ có 12 năm gọi là một giáp. 12 con giáp gồm có 12 con vật theo thứ tự như sau: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tức là chuột, trâu, cạp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và heo. Trong 12 con giáp, 22 con vật, tôi rất lấy làm cực lòng về con rắn, được mệnh danh năm mới là năm Quý Tỵ. Tôi không được biết lý do gì mà những nhà soạn âm lịch lại chọn con rắn làm biểu tượng cho một năm trong 12 con giáp. Trong 12 con vật, rắn là một động vật có rất nhiều thành tích bất hảo đối với đời sống con người và lịch sử nhân loại. Con rắn bao giờ cũng đóng nhiều vai trò vô ơn bạc nghĩa, gian dối, xảo trá, độc ác và rất là nguy hiểm cho loài người trải qua trong mọi thời đại lịch sử của nhân loại. Lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Thánh Kinh về bản chất cố hữu của con rắn như thế nào. Sách Sáng Thế Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 3 câu 1: Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dựng nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Trong tất cả các loài thú đồng mà Đức Chúa Trời tạo nên, con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. theo sự định nghĩa của Đại Từ Điển Việt Nam về tính từ quỷ quyệt là xảo trá, thâm hiểm, âm mưu quỷ quyệt. Trong Hán Việt, chữ tỵ có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có ý nghĩa nào có liên hệ đến rắn cả. Những ý nghĩa thường dùng tỵ là tránh xa, lánh đi, hay là tị nạn. Tỵ là ganh ghét, nghi ngờ. Tỵ là tét ngãn. Phải chăng dầu không có ý nghĩa nào về rắn của văn học Hán Việt, song ý nghĩa của chữ tỵ cảnh giác con người và tránh xa bản chất của con vật đã gây nên sự nghi ngờ và tét ngãn cuộc đời làm người vì vấp phạm sa ngã. Cái quỷ quyệt thâm hiểm của con rắn khi tiếp xúc với tổ mẫu của nhân loại có tác dụng như thế nào? Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 phần B trường thuộc rằng: có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn sao? Đó là cái câu hỏi mà con rắn dùng để hỏi bà Eva là tổ mẫu của loài người. Cái âm mưu quỷ quyệt thâm hiểm của con rắn lần đầu tiên tiếp cận với Eva là đưa ra một nghi vấn vừa thật vừa giả dối. Sự thật được nêu lên để đối tượng tin tưởng, rồi đệm hoặc lòng cái giả dối vào để đối tượng được kích động đáp ứng. Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán dặn rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Sự đáp ứng của Eva hoàn toàn ngay thật, đúng 100% về lệnh truyền của Chúa. Eva không thêm và cũng không bớt một chút nào cả. Đó là bản chất của loài người trước khi phạm tội, hoàn toàn ngay thật, trong trắng và thơ ngay, không một chút vướng bận. Trái lại con rắn là xảo trá và quỷ quyệt đến cỡ nào? Chúng ta đọc câu 4 và câu 5 trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3. Rắn bằng nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Trước hết, rắn giao vào lòng của con người sự nghi ngờ: hai ngươi sẽ chẳng chết đâu. Trong khi đó, Đức Chúa Trời đã nghiêm chỉnh truyền dạy: con có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn, vì ngày nào con ăn trái đó, chắc chắn con sẽ chết. Sự nghi ngờ là một cảm bẫy lợi hại nhất mà con rắn đã áp dụng để lung lạc cái sự tin tưởng của con người đối với Đức Chúa Trời và làm cho sự quan hệ mật thiết của con người với Chúa bị ly gián, bị cách biệt. Bởi thế cho nên B. Soras có lần đã xác định rằng đối với người đáng quý, đáng mến, đáng phục và đáng tôn mà nghi ngờ là một sự sỉ mắng âm thầm tai hại nhất trên đời này. Sau khi Eva lâm vào tiếng sắc nghi ngờ, tâm hồn Eva hoang mang chới với, vội nghĩ Đức Chúa Trời không mấy gì tốt, thì con rắn lại bồi thêm chiêu bài dối trá công kích Đức Chúa Trời là ích kỷ và quảng cáo trái cây có hiệu lực đem lại kiến thức và như Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Con rắn đã gieo vào lòng của Eva sự khát vọng. Đây là lần đầu tiên tổ tông loài người bị đầu độc sự không thỏa lòng về danh dự và địa vị làm người và làm con cái Chúa. Vì ma quỷ đã vạch ra sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người, đồng thời cám dỗ con người đạt đến khát vọng mù quáng đó. Và đây, Thánh Kinh ghi tiếp rằng: người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bàn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Câu thứ 7, đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ, bàn lấy lá cây đóng khố che thân. Có hai cái bi kịch thảm khốc cho nhân loại trải qua mọi thời đại là sự không thỏa lòng và khi tham vọng đã được chiếm đoạt. Eva đã không thỏa lòng với bao phước hạnh, vinh dự mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và bà đã nghe theo lời gạt gẫm của con rắn, đã ăn lấy trái cây để được như Đức Chúa Trời. Eva và Adam đã sáng mắt nhìn biết mình trần truồng, rồi kết lá vả làm khố che thân. Eva và Adam không còn là kẻ vô tội như con trẻ thơ ngây trong trắng nữa. Họ có một sự nhận thức mới về chính mình họ và kẻ khác trong sự trần truồng xấu xa hổ thẹn. Hậu quả là tổ tông của loài người phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 có ghi chép rằng: lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Thoạt tiên họ nghĩ rằng họ có thể lẩn tránh Chúa. Đây là một sự ngây ngô của con người, sự dại dột của kẻ phạm tội và coi thường lưới trời lầm lọng. Đức Chúa Trời đấng chẳng chịu sự khinh dễ đâu. Đức Chúa Trời vạch hỏi Adam và Eva rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bằng sợ, bởi vì tôi lóa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lóa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Chạy trốn Đức Chúa Trời không thoát được. Adam và Eva đổ lỗi cho nhau và đổ lỗi cho Chúa. Trải qua mọi thời đại trong lịch sử của nhân loại, cứ mỗi khi có những sự việc có tính cách tiêu cực xảy ra trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và dân tộc, thì người ta đều có cái thái độ, lời nói và hành động giống như luận điệu của Eva và Adam là tổ tông của loài người. Điều đặc biệt ở đây, sau khi con rắn đóng vai trò âm mưu quỷ quyệt đưa tổ tông loài người vào cạm bẫy tội lỗi, và khi Eva và Adam đối diện với Chúa, con rắn có lên tiếng bào chữa lời nào cho Adam và Eva hoặc an ủi họ chăng? Tuyệt nhiên là không. Đó là một sự dối trá và quỷ quyệt, phản bội vô cùng. Sự hình phạt công minh của Đức Chúa Trời trước hết đối với tổ mẫu của nhân loại. Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai ngắn. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xuôi hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Và Adam, tổ phụ của loài người, thọ lãnh án phạt ra sao? Ngài phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ và ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả về ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đắc sanh ra mà ăn. Đắc sẽ sanh trong gai và cây tặc lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Theo một sự ghi nhận của một bản thống kê cho biết, hàng năm trên thế giới có vào khoảng từ 30.000 đến 40.000 người chết vì bị rắn độc cắn. Nhưng thưa quý vị, không độc hiểm bằng sự quỷ quyệt gian trá mà con rắn đã làm cho tổ tâm của loài người sa ngã vào tội lỗi và chết mất. Lời của Thánh Phaolô tuyên xưng rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người. Như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội, Đức Chúa Trời hình phạt con rắn tại trong vườn Eden và mãi mãi về sau. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14 câu thứ 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trong cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Eva và Adam cùng con rắn đều bị phán xét, nhưng chỉ có con rắn và đất đai bị Đức Chúa Trời rủa xả. Sự phản nghịch giữa người và rắn được dùng biểu tượng về hậu quả của cuộc đấu tranh khổng lồ giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ, giữa hai thế lực thiện và ác. Cuộc đấu tranh diễn ra trong tâm hồn của cả nhân loại suốt trong dòng lịch sử. Hậu bối của người nữ sẽ dài đạp đầu con rắn, đó là lời hứa được ứng nghiệm trong sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus Christ. Roma đoạn 16 câu 20. Lời của Thánh Phaolô cầu nguyện thiết tha, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ăn điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Thưa quý vị, một nông phu cúc đất trồng sáng bắt được con rắn con nằm đói gần chết, nên động lòng trắc ẩn đem về nuôi, vì nghĩ rằng nếu được người nuôi từ nhỏ thế nào, nó cũng được thuần hóa như chó mèo vậy. Được chăm sóc chu đáo, rắn con mau lớn lại càng ăn nhiều. Rắn ăn đủ thứ từ ếch nhái đến cả gà cũng chẳng từ. Vào năm nọ, trời hạn hán, mùa màng thất soát, người nông phu lâm vào cảnh nghèo, và vì không có đủ đồ ăn cho rắn, nó cứ than đói hoài. Người nông gia bực mình quá nên mới nói, chính ta đây cũng đói nhưng chưa kiếm được gì ăn, đợi khi nào ta kiếm được thì mày cũng có phần. Con rắn nổi giận la hét, hãy kiếm ngay đồ ăn cho tôi, nếu không tôi sẽ cắn ông chết. Nghe vậy, người nông phu đáp, thế gian thường có câu, cứu vật vật trả ơn, còn ngươi ơn người không trả lại còn đòi báo oán. Ngươi không biết ngươi làm như vậy là sai hay sao? Không tin, ngươi hãy cùng ta đi gặp các con vật khác để hỏi thử ai phải, ai trái. Thế là người với rắn cùng ra đường thì gặp ngay con hạc. Vừa nghe rắn trình bày xong là con hạc liền mắng ngay, mày là đồ phản phúc, nếu không có ông ta cứu và nuôi mày thì mày đâu có sống tới bây giờ. Kế đó lại gặp con rùa, con rắn liền chặn lại để hỏi ý kiến. Nghe rắn kể xong, con rùa liền nói, hắn đã để ngươi đói thì ngươi cứ việc cắn nó. Vừa lúc đó có con quạ đậu trên cành cây gần đó nghe được câu chuyện rắn kể, bằng tức giận liền la mắng con rắn rằng, mày là kẻ văn ăn bội nghĩa, để ngươi sống làm gì thêm xấu hổ. Quả bay xà xuống, mổ vào con rắn, khiến rắn chết ngay tại chỗ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong dịp đầu năm, chúng tôi trình bày cùng quý thính hữu về con rắn quỷ quyệt, vô ơn bạc nghĩa, gian dối, xảo trá, độc ác và rất là nguy hiểm cho loài người trải qua mọi thời đại trong lịch sử của nhân loại. Chính con rắn là công cụ mà ma quỷ và Satan đã khai thác để dụ dỗ tổ tâm loài người lâm vào hố sâu của tội lỗi, và hậu quả là con người lầm than đau khổ và cuối cùng là hư mất đời đời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Nguyện vọng thiết tha rằng những tín nhân Cơ Đốc hãy nhất tâm trung thành với Chúa cứu thế, trung thành trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, để địch lại cùng mưu kế quỷ quyệt của thế lực kẻ ác, để đấu tranh giành thắng lợi và tiêu diệt con rắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong trần gian này, để góp phần xây dựng hòa bình và hạnh phúc trong cái vũ trụ của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, yêu thương và cứu độ. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.